Hôm 25 tháng 7, Tòa án Đức đã xử ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù về tội trợ giúp cho một vụ Việt Nam bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm ngoái. Hãng tin Reuters cho biết ông Long NH, mà cộng đồng người Việt tại châu Âu gọi là Nguyễn Hải Long, thú nhận trước tòa ở thủ đô Berlin vào tuần trước rằng ông đã tham gia vụ bắt cóc ông Thanh, người bị chính quyền Hà Nội phạt tù chung thân vì tội tham ô. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Ông Long ban đầu đối diện với bản án 7 năm rưỡi tù nếu bị kết tội, nhưng ông đã nhận tội hôm 17 tháng 7 theo một thỏa thuận và được bên công tố giảm đề nghị án tù xuống còn 4 năm. Ông Long, một công dân Séc gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp, vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo cho một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh.
Hoàng Anh Gia Lai đã đưa được 26 công nhân của họ bị mắc kẹt ở Lào về nước sau khi đập thủy điện Sepian Se Nam Noi bị vỡ. Cũng trong ngày 25 tháng 7, Chính phủ Việt Nam họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ giúp Lào sau thảm họa này. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Anh Gia Lai, một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Atapuy, nơi có đập thủy điện vừa xảy ra sự cố, đã cứu hộ thành công 26 người bị cô lập sau khi đập vỡ hôm 23 tháng 7. Có ít nhất 24 người chết sau khi đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng của dự án Sepian Se Nam Noi bị vỡ tính cho đến ngày 25 tháng 7, theo AP. Một thông cáo của Hoàng Anh Gia Lai đăng tải trên trang web của tập đoàn này cho biết họ có 24 cán bộ công nhân viên của công ty và 2 trẻ em bị mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong ngày 25 tháng 7, máy bay trực thăng của họ đã đưa toàn bộ 26 người đến nơi an toàn. Một thông báo khác cũng đăng tải trên trang web của Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty này bước đầu đã hỗ trợ 50 tấn gạo cùng thực phẩm và quần áo gửi tới Atapuy trong ngày 25 tháng 7 để giao cho Ủy ban Cứu trợ của Chính phủ Lào. Không có báo cáo người Việt Nam nào bị thiệt mạng cho tới thời điểm này, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 25 tháng 7 đã chỉ thị cho các lực lượng quân đội sẵn sàng ứng cứu nếu phía Lào yêu cầu. Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức nói với VN Express rằng ông cũng muốn giúp các quan chức Lào trong việc cứu trợ. Đập thủy điện vừa bị vỡ nằm cách Việt Nam khoảng 700 km và cách nhánh chính của sông Mekong khoảng 200 km, theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, người đồng thời là Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam, nói với Vietnamnet. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng, sự cố này sẽ không có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Mặc dù vậy, chuyên gia của mạng lưới sông ngòi Việt Nam Đào Trọng Tứ cho rằng đây là một thảm họa tương đối lớn trong vùng và gây nên tác động lớn.
Đây là một thảm họa mà cần phải rất cảnh giác. Vấn đề là xây dựng, vấn đề thiết kế thi công đập nó gây nên những thảm họa cho con người phải vô cùng thận trọng.
Tuy nhiên, tiến sĩ này từ chối bình luận về những tác động của đập thủy điện tới Việt Nam tại thời điểm mà ông cho là không thích hợp khi phía Lào đang khắc phục sự cố. Việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng sông Mekong luôn bị các tổ chức bảo vệ sông ngòi và môi trường phản đối. Việt Nam là một nước ở hạ lưu sông Mekong và do đó được đánh giá là chịu tác động tiêu cực của các con đập trên thượng lưu dòng sông này đã được Trung Quốc xây dựng. Có 11 đập thủy điện đang và sẽ được xây dựng trên nhánh chính của sông Mekong ở Lào và Campuchia. Năm ngoái, Việt Nam phản đối Lào xây dựng dự án thủy điện Park Bang, một trong số 11 đập thủy điện đã được cho phép xây dựng, theo The Nation. Bộ trưởng Hà lúc đó nói rằng Việt Nam rất lo ngại về việc khai thác thủy điện ngày càng tăng trên sông Mekong trong những năm gần đây của các nước ở thượng nguồn. Việt Nam gần đây đã phải hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng, nạn xâm mặn và lún đất. Theo các chuyên gia về môi trường, đồng bằng sông Cửu Long sẽ biến mất trong vài thập kỷ tới, một khi 11 đập thủy điện nói trên được xây dựng ở Lào và Campuchia. Đập thủy điện Sepian Se Nam Noi ở Lào đã đạt được 90% tiến độ xây dựng trước khi gặp sự cố hôm 23 tháng 7. Dự án này dự kiến được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2019. Nhà máy có tổng đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la, dự kiến bán điện chủ yếu cho Lào. Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia duy nhất được miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với những nước đang mua vũ khí của Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hôm 23 tháng 7 nhất trí để cho Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia được tiếp tục mua thiết bị quân sự của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh chế tài bắt buộc của Mỹ. Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, người giúp thảo một phần trong dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Mỹ, cho The Daily Beast biết rằng Việt Nam và hai đồng minh của Mỹ ở châu Á sẽ không nằm trong danh sách các nước bị trừng phạt nặng bởi các lệnh chế tài được thông qua và có hiệu lực từ năm ngoái. Đạo luật này được Quốc hội Mỹ thông qua để trừng phạt Moscow vì đã gây bất ổn, trong đó có việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong đạo luật có tên Chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài, viết tắt tiếng Anh là CAATSA, có yêu cầu chế tài đối với những nước có giao dịch với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Oklahoma giải thích trong một cuộc phỏng vấn ngắn với trang tin tức chuyên về chính trị của Mỹ rằng Việt Nam và hai quốc gia nói trên nằm trong danh sách các nước đang mua vũ khí của Nga trước khi thực hiện kế hoạch chuyển tiếp. Vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis yêu cầu các nhà lập pháp cho phép các miễn trừ an ninh quốc gia đặc biệt cho các đồng minh của Mỹ hiện đang mua các hệ thống vũ khí của Nga, nhưng có ý định cuối cùng sẽ ngừng mua. Ông Mattis, giới chức đi thăm Hà Nội tháng 1 năm nay, nêu tên Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia cho danh sách miễn trừ này, theo Defense News. Bộ trưởng Mattis cho rằng nếu không miễn trừ cho những nước này thì Mỹ sẽ tự làm mình tê liệt vì ba nước châu Á này cần có vũ khí để đảm bảo an ninh quốc gia của họ trong khi chuyển sang mua vũ khí của Mỹ. Theo bản tóm tắt của luật quốc phòng được đưa ra tối hôm 23 tháng 7, chính quyền Mỹ được yêu cầu phải chứng nhận xem liệu Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia có thể tiếp tục được miễn trừ các chế tài hay không, theo Daily Beast. Điều này có nghĩa là những quốc gia kể trên phải cho thấy rằng họ đang giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ thống vũ khí của Nga. Việt Nam có một lịch sử lâu đời mua vũ khí của Nga, nước cung cấp khí giới với giá rẻ hơn của Mỹ, theo Defense News. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Đông Nam Á Colin Cole Swillin thuộc Khoa Nghiên cứu Quốc tế của Đại học S. Rajaratnam ở Singapore, Hà Nội đang trở nên chán ngán với chính sách mua bán vũ khí của Nga, trong đó có nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với sự chuyển giao công nghệ của Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, một nguyên nhân khác là việc Nga bán vũ khí cho Trung Quốc. Ông Lin nhận định rằng Moscow có thể theo yêu cầu của Bắc Kinh ngừng cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong bối cảnh có những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường chi tiêu cho quốc phòng đặc biệt kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không ngừng bồi đắp các đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Từ năm 2005 đến 2014, chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam tăng 400%, theo dữ liệu từ trang web của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa gia tăng mua vũ khí của Mỹ mặc dù đã được bỏ lệnh cấm mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ vào năm 2016, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bộ này, Mỹ muốn thấy Việt Nam tránh xa các hợp đồng mua vũ khí từ Nga và mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn. Trong dịp tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp chào mời các nhà lãnh đạo Hà Nội mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Nhận định về việc đôi bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, thông báo lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương khi tới thăm Việt Nam năm 2016, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA tiếng Việt vào năm ngoái rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng.
Nhật chấp nhận 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam. Nhật Bản đặt mục tiêu tới năm 2020, nước này đón 10.000 nhân viên Việt Nam sang làm việc để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong ngành điều dưỡng. Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức chính phủ không muốn tiết lộ danh tính, nói rằng Nhật dự tính sẽ đón khoảng 3.000 người Việt trong vòng một năm thông qua một chương trình đào tạo người nước ngoài sẵn có. Do dân số giảm nhanh, Bộ Lao động Nhật ước tính cho tới năm 2025, nước này cần khoảng 2,5 triệu điều dưỡng viên, tức tăng khoảng 500.000 người so với năm 2017. Tính tới tháng 3 năm ngoái, theo Kyodo, có gần 2 triệu nhân viên trong ngành điều dưỡng ở Nhật. Ngoài Việt Nam, xứ sở mặt trời mọc dự kiến sẽ mời các điều dưỡng viên, các nước khác như Indonesia, Campuchia và Lào sang làm việc. Tin cho hay Nhật Bản và Việt Nam đã đàm phán về chuyện hợp tác song phương trong ngành điều dưỡng, và tháng trước đã đồng ý thiết lập một cơ chế nhằm đưa thêm các nhân viên người Việt sang Nhật. Một trong các biện pháp là cho phép các công ty trả tiền học tiếng Nhật cho các nhân viên điều dưỡng Việt Nam thay vì để họ tự trả. Kyodo dẫn lời quan chức giấu tên trên cho biết rằng 12 công ty Nhật đã được lựa chọn và những công ty này có thể quản lý 3.000 nhân viên. Trong khi đó, Nikkei Asian Review đưa tin rằng chính phủ Việt Nam cũng đã chấp thuận 6 công ty môi giới. Trang này trích lời Thủ tướng Shinzo Abe hôm 24 tháng 7, chỉ đạo nội các chuẩn bị chấp nhận thêm các công nhân nước ngoài sang Nhật làm việc. Cụ bà gốc Việt 75 tuổi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Bà Trương Thị Phượng mới tốt nghiệp một trường quản trị kinh doanh nằm ở tiểu bang California sau hơn 10 năm không ngừng học hỏi kể từ khi đặt chân tới nước Mỹ. Người phụ nữ 75 tuổi cho VOA Việt ngữ biết rằng bà một mình tới Mỹ lúc 65 tuổi theo diện bảo lãnh và kể từ đó tới nay bà theo đuổi con đường chữ nghĩa vì đó là con đường mòn của cô. Bà nói mình thích học từ khi còn là sinh viên tiểu học và sau khi đến Hoa Kỳ, bà muốn học thêm kiến thức về quản trị kinh doanh vì cả đời cô hơn 32 năm làm kế toán tài chính trong công ty điện lực Việt Nam. Và đó chính là lý do bà đăng ký các khóa học ở các trường khác nhau trước khi chuyển tiếp lên trường quản trị kinh doanh thuộc Đại học California State ở Long Beach sau khi được chỉ xin hỗ trợ tài chính. Bà Phượng cho biết rằng bà theo học cho tới tận bây giờ vì bà không bao giờ chán nản. Bà nói với VOA tiếng Việt.
Thật sự trong lòng cô thì cô nghĩ rằng á, cái đời người thì phải mãi mãi còn tiến, lúc nào còn sức khỏe. Trước tiên á, là ở trong gia đình, tức là cô cũng muốn làm gương cho con, cho cháu của cô, để thúc đẩy nó có sự ham thích và cầu tiến, học tập, để có cái tương lai, để có cái sự nghiệp, để có thể tự sinh sống được.
Nhận xét về bà cụ sinh viên, ông Michael Salt, hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh nói rằng bà Phượng là một hình mẫu tuyệt vời. Ông nói rằng câu chuyện của bà ấy khiến mọi người thực sự cảm thấy ấm lòng vì nỗ lực học hỏi để đạt được mục tiêu cá nhân. Ông cũng cho biết thêm rằng các sinh viên khác trong lớp coi người phụ nữ gốc Việt này là người bạn đáng quý. Về giấc mơ Mỹ, bà Phượng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là những người như bà, có thể tiếp tục học, tiếp tục phát triển, nhất là những kiến thức về chuyên môn mà hồi lúc trẻ mình học chưa tới, chưa được như ý muốn. Cụ bà 75 tuổi nói tiếp.
Cô muốn nói nó tới á, đặt cái điều kiện ở Mỹ rất là tốt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có khuyến khích cái người già phải đi trường học, nhất là trường đại học. Còn ở bên Mỹ, nhà trường không có hỏi hay là không có đặt điều kiện để hạn chế tuổi của người già, của người cao tuổi. Chính phủ vẫn coi mọi công dân như nhau, mọi sinh viên như nhau.
Bà Phượng nói thêm về chuyện người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở trong nước mà cả ở Mỹ, ai cũng phải đầu tắt mặt tối để chăm sóc chồng con cháu, kể cả khi đã về già. Và bà may mắn hơn người khác khi không phải quá vướng bận vào chuyện đó, vì bà sang Hoa Kỳ một mình đầu những năm 2000 theo diện bảo lãnh để tìm đường đi nước bước cho các con sau này. Tới nay, bà cho hay đã đưa được người con trai sang Mỹ với mình, trong khi con gái vẫn còn đang ở Việt Nam. Khi được hỏi muốn nói gì với những người cao tuổi cùng trang lứa, người phụ nữ gốc Việt kể rằng bà đọc nhiều và đúc kết ra rằng việc học làm cho tâm hồn người cao tuổi trẻ ra. Bà nói.
Người già đi học sẽ cái tinh thần, cái tâm hồn sẽ được trẻ ra hơn là không đi học. Và nhờ cái tâm hồn, cái tinh thần đã trẻ, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái diện mạo ở bên ngoài. Người cao tuổi đó sẽ chậm già nua hơn là những người không đi học. Cái sự già nua của cái thể chất, của cái hình dáng, nó không có đáng sợ, nó không có khủng khiếp bằng cái sự già nua của tinh thần.
Bà Phượng nói rằng càng học, bà càng thấy hòa vào cuộc sống, hòa vào cuộc sống của lớp trẻ hơn, và bà sẽ không ngừng học cho tới khi nào trái tim ngừng đập.